Kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu thọ mạng trong kinh nói hàm ý như thế nào, và sau khi hết thọ mạng thì Phật đi về đâu. Trong này cũng có một câu giống như vậy về cái thọ mạng. Thì trong kinh một câu hỏi khác đó là: như con được học thì một bậc giác ngộ thành Phật thì không còn sanh diệt, thì sao trong kinh có nói Đức Phật này, ví dụ như Phật Di Đà, có thọ mạng rất dài lâu? Thưa đại chúng, cái thọ mạng mà trong kinh muốn nói đó không nghĩa là cái thọ mạng thể xác. Mà nếu cho dù thọ mạng của thể xác thì cái phước báo của một người có tu tập ở cái cảnh giới nào đó nó hơn cái thọ mạng của con người. Bây giờ ví dụ như là trong đại chúng đây có những người thọ mạng đã hơn 100 tuổi, hay là đã 100 tuổi, hay là 90 tuổi, thì rõ ràng thọ mạng người này dài hơn thọ mạng của người 40, 50. Vậy thì nói trên thọ mạng cũng có nghĩa là nói trên cái phương diện tuổi tác. Nhưng mà bởi vì cõi người chúng ta thọ mạng cao lắm là 3 số, tức là 100, 101, 102, mà hiếm người nào sống tới 3, 4 số lắm. Tức là không ai mà sống tới 1000 mấy trăm tuổi cả. Maximum là 3 số thôi. Còn trung bình là gì? 2 số. 99 tuổi là 2 số. Người nào lạm phát là 3 số 100. Mà như Hư Vân Hòa Thượng cũng là 120 tuổi thọ mạng tới đó. Vì sao? Vì cõi con người chúng ta thọ mạng chỉ tới đó. Nhưng có những cảnh giới phước đức họ hơn, cảnh giới đó được kết tụ bằng phước lực, cho nên thọ mạng hơn cõi người. Có thể thọ mạng họ là 1000 tuổi. Ví dụ trong cái cõi người chúng ta đây có một loài chó, thọ mạng con chó là bao lâu? Maximum là 10 mấy năm thôi. Thì con chó nó cũng có thọ mạng của nó, nhưng mà so với con người thì con người thọ mạng hơn. Mà nếu mình nói với con chó là tôi tới 100 tuổi, chó nó không tin, nó làm dữ vậy. Tại sao vậy? Trong cái nghiệp của con chó, cái hiểu của con chó nó tới đó thôi. Thì khi chúng ta ở cõi người cũng vậy, chúng ta nghe thọ mạng như vậy thì chúng ta nghĩ rằng làm gì có cái cõi nào thọ mạng như vậy. Nhưng mà không có. Tại vì cái mình thấy biết nó còn hạn hẹp. Chúng sanh chúng ta ở đây phạm vi vậy thôi. Mình có đi dữ lắm là 5 châu 4 biển thôi chứ đi đâu. Làm sao mình lọt ra những cảnh giới khác được, trừ khi nào cái phước của mình đó hơn thì nó ở cảnh giới đó. Đó là nói về thọ mạng. Còn cái thọ mạng sâu xa là gì? Đó là pháp thân bất diệt. Pháp Hòa ví dụ, một cái người đó, một cái anh trẻ đó có 20 mấy tuổi thôi, mà anh dám lao vào anh cứu một cái chiếc máy bay, thí dụ vậy đó. Rồi sau đó do một tai nạn, hay là do cái giống như cái lần mà bên New York đó, có những người cứu hồi lửa đó, họ nhảy vào trong đó họ cứu, tưởng là xong rồi. Ai ngờ đâu họ đang trong khi họ cứu thì một chiếc máy bay thứ nữa lúi vào nổ nữa, thì mấy chục người đã chết. Họ chết trong khi họ mới có 20, 30, 40 tuổi thôi. Nhưng mà danh hiệu của họ, cái đẹp của họ sống mãi với thời gian, hết đời này tới đời khác luôn nhắc nhở học hỏi. Thì cái đó là thọ mạng của họ. Họ cái thọ mạng limit của con người, cái đời sống họ chỉ tới đó. Nhưng mà thọ mạng về pháp thân của họ bất sanh diệt. Vậy thì đại chúng hiểu hai cái thọ mạng. Nói là Đức Phật Di Đà có thọ mạng vô lượng cũng có thể, bởi vì cảnh giới đó là cảnh giới tích tụ bằng phước báo mà. Còn cảnh giới của mình là tích tụ bằng gì? Nghiệp lực, nghiệp báo, nghiệp lực. Mình do nghiệp lực mới đẩy về đây, nghiệp báo mới có mặt ở đây. Còn nếu mà, nhưng mà ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn phước hơn những cõi mà người ta nghèo khổ hơn. Cho nên trong cái cõi nghiệp lực nó vẫn có người nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Trong cái cõi tội phước, con người chúng ta vẫn còn có phước hơn. Cho nên tuy chúng ta có khổ, nhưng mà khổ ở nước Mỹ, khổ ở ngoại quốc. Còn có những người ta khổ ở những cảnh giới nghèo hơn nữa. Người ta khổ tâm, khổ luôn đời sống vật chất. Còn chúng ta có thể khổ tâm chút chút hay là nhiều chút, nhưng mà nói về đời sống vật chất chúng ta không có thiếu. Như vậy thì trong cái khổ chúng ta cũng còn chút chút. Và nhờ cái phước này, nhiều cái niềm vui thọ mạng chúng ta dài. Có nhiều người do buồn khổ cho nên nó làm cho cái tuổi thọ, cái sức khỏe nó giảm đi, thọ mạng không nhiều. Giờ câu hỏi kế là giờ Phật hết rồi Phật đi đâu? Câu trả lời chân thành là I don't know. Thưa đại chúng, trong kinh có câu này nè, không biết đại chúng đọc kinh quý vị có nhớ câu này không? Các vị này đã dứt hết các phiền não, việc làm đã xong. Rồi sao nữa? Hết phiền não, việc làm đã xong như củi hết lửa tắt. Nhớ mấy câu đó không? Như vậy thì mình, nếu mình đặt một câu hỏi là ủa, các vị này chỗ làm đã xong, nghĩa là không còn làm gì nữa sao? Thì chúng ta phải nhớ là khi Đức Phật nói điều đó, nghĩa là chúng ta có duyên ở cõi đời này, việc làm chúng ta ở cõi đời này đến đây đã xong. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị ký một contract ở bất cứ một cõi nào đó mà đủ duyên. Như vậy thì nếu mà nói về tất cả chư Phật Bồ Tát, sự ứng hóa độ đời của các ngài là unlimited. Nhưng mà các ngài đến mỗi một cõi là nó limit theo cái thuận thế gian này. Như Đức Thích Ca Mâu Ni ở thế gian này 80 năm, thọ mạng đó của ngài chỉ 80 năm. Nhưng mà thọ mạng pháp thân của ngài dài cho đến 2600 mấy năm rồi. Vì sao? Vì trong lòng của mỗi người chúng ta không ai mà không có hình ảnh và danh hiệu của Phật Thích Ca. Vậy thì thọ mạng Phật Thích Ca bất diệt. Còn cái thọ mạng mà limit, có thân tứ đại mà thọ mạng đó là limit. Còn bây giờ ngài đi đâu? Ngài không có chỗ trụ đâu, ngài đang ở một cảnh giới nào đó để mà tiếp tục công việc của ngài. Nếu một người có tâm trí độ đời, họ không làm việc này, họ cũng làm việc khác. Không ở cõi này thì cũng ở cõi khác. Cũng giống như mình thôi, người thích làm việc mà không ở phòng khách thì cũng ở nhà bếp, không ở nhà bếp thì cũng ở nhà vệ sinh. Lúc nào mình cũng có làm việc hết. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp tính hạnh nguyện. Thưa, đây là ba tiêu chuẩn của một người tu niệm Phật. Thầy nói tóm lại, không nhất thiết phải là người niệm Phật. Tất cả hành giả ai muốn phát triển trên đường tu hành phải có đủ ba yếu tố này, không luận là người niệm Phật. Anh muốn tu mà anh không có niềm tin, anh không có cái phát nguyện, anh không có ứng dụng trong việc làm, thì làm sao việc của anh thành tựu? Chữ tín là gì? Là niềm tin. Nguyện tức là chúng ta phát nguyện, chúng ta hứa, rồi chúng ta làm, gọi là hành. Tín, nguyện, hành mà không luận chỉ là người niệm Phật. Thí dụ bây giờ là mình muốn mỗi ngày học tiếng Anh, mình tin rằng với thời gian mình chịu khó gặp một người tốt dạy mình tiếng Anh thì thế nào mình cũng sẽ biết tiếng Anh. Đó là tin. Nguyện mỗi ngày chịu khó học một chữ, rồi bắt đầu hành, lúc nào cũng nhớ mặt chữ đó, viết mặt chữ đó, học nghĩa mặt chữ đó, nói mặt chữ đó, phát âm mặt chữ đó, thì nhất định sẽ có ngày mình biết tiếng Anh. Vậy thì muốn học tiếng Anh phải có tín, có nguyện, có hành. Tu niệm Phật, tu thiền, bất cứ tu cái gì phải có tín, nguyện, hành. Một vị xuất gia muốn làm đạo, muốn xây chùa, muốn độ chúng mà không có niềm tin ở nơi mình là tự tin, không có niềm tin ở những Phật tử gần gũi với mình là tinh tha, không có tinh nhân, tinh quả, tinh lý, tinh sự, sáu cái tinh, thì làm sao người đó phát nguyện và hành được. Cho nên chúng ta làm việc gì cũng phải có cái phát nguyện là chúng ta làm. Và nhờ phát nguyện, từ đâu nó đưa đến cái phát nguyện? Từ cái niềm tin. Phong vào ví dụ vậy nè, Quý vị nhìn một người thầy, trước khi mà quý vị cúng dường số nhiều, quý vị cũng đắn đo lắm à. Chọn mặt gỡ vàng à. Thì mình phải tin cái vị thầy đó, làm sao mình mới dám gọi là gửi tiền cúng dường. Ổng ở đâu tới, ổng xây chuồng làm đạo, mà mình nhìn cái tư cách ổng làm sao đó mình không dám cúng. Nhưng mà cũng có những vị mình nhìn cái mình thấy ở nơi người này có cái đạo hạnh gì đó, phát tâm cúng. Phải có niềm tin mới làm được. Giờ tin rồi phát nguyện, nguyện rồi làm dạ. Con nghe việc thầy trình bày, con thấy việc thầy làm, con tin tưởng và con nguyện con sẽ cúng dường. Mà bây giờ rất tiếc con không có mang cái gì đây hết. Thôi để con về con ký chép. Về ký chép là hành. Còn nguyện là hứa. Còn tín là mình có niềm tin, gọi là tín nguyện hành. Mà không lượng người niệm Phật mới có cái đó. Bất cứ ai muốn thành tựu được trên con đường tu tập của mình thì phải đủ ba yếu tố này. Và trong kinh thường nói, nó giống như cái định, cái lư hương mà đủ ba chân, gãy một chân thì cái lư hương không vững. Mà tin là cái điều quan trọng nhất. Mà đạo Phật á, không phải chỉ tin mà dùng chữ tín. Vì sao gọi là tín? Bởi vì chữ tín là sau khi mình tin và có suy nghĩ, và suy nghĩ kỹ càng thì từ cái tin nó đưa ra tín. Chứ không phải chúng ta chỉ có cái tin bình thường. Cho nên đạo Phật dùng chữ tín, tín hạnh nguyện, là tín nguyện hạnh. Tín là có 6 cách: tín mình, tín người, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự. Tín mình, tín người, mình tin mình thật, mình phải tin người thật, hợp tác mới được. Vậy quý vị hiểu được chỗ này ha. Con và chồng con không gặp nhau thì thôi, còn khi gặp là khắc khẩu. Vậy con phải làm sao cho yên ổn nhà cửa thì khỏi gặp. Đừng làm thiệt chết em ạ. Thưa đại chúng, là quý vị nhớ là khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày á, người Việt chúng ta có những cái cụm từ để nó nói lên được cái sự việc. Ví dụ như là bàn cãi. Có bàn thì phải có cãi, có chung là phải có đụng, kêu chung đụng. Có chúng to kêu đại chúng, mà có đại chúng là đụng cháy. Có thủy thì phải có chung. Thủy là gì? Là nguyên khởi. Chung là kết cuộc. Vậy thì khi mà nói vợ chồng chung thủy, nghĩa là sống giây phút đầu mình gặp nhau như thế nào thì sống với nhau cho đến giờ phút cuối giống như vậy, gọi là chung thủy. Hay nói cách khác là thủy chung. Với là đệ tử chúng con từ vô thủy. Từ vô thủy rồi, trước đó rồi. Có chung là có thủy là có chung. Cho nên cái chuyện mà gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện và có những cái điểm không đồng mà gây cãi, đó là chuyện bình thường, chứ không phải khắc tuổi gì mà gọi là phải coi bói khắc khẩu. Cái quan trọng là mình biết mình với người đó có những cái điểm không đồng, thì mình thường khi nói tới cái điểm đó thì mình phải nói như thế nào, mình phải nín như thế nào để cái việc đó không đi đến cái chuyện cãi vã. Cái này nó ở ăn thua ở cái khả năng khéo léo của mình. Thể nhắc tới chuyện này thì thường có chuyện, mà nếu mà nhắc không đúng lúc đúng thời thì việc nó càng lớn nữa. Cho nên á, nếu mà lúc đó mà người chồng lớn tiếng thì chúng ta nhỏ tiếng để sự việc nó ổn hơn. Cái vấn đề là nếu chúng ta đã thấy, chúng ta đã là người thấy pháp môn thì chúng ta sử dụng pháp môn, mà người kia không đồng cùng tu tập như vậy thì chỉ một mình thì nó vẫn đỡ hơn. Mình là người biết chạy bộ thì không ngại gì phải lui lại để đi bộ với người. Cho nên cái người mà chưa nhẫn hay là họ chưa là người nhịn thì mình phải là người nhẫn. Ta kêu nhẫn nhịn. Họ không nhịn mình, họ nói ào 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 thì mình phải là người nhẫn. Nhẫn là gì? Là chịu đựng. Để cho họ nói, rồi đến khi nào họ xong việc rồi mình sẽ nói thì nó khác hơn. Cho nên cuộc sống là một quá trình xây dựng chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cho nên không có một cái bói toán nào mà chỉ cần coi một quẻ thôi là xong hết mọi việc. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị uống một viên thuốc bệnh thì đừng nghĩ là viên thuốc đó sẽ làm mình lành bệnh tất cả. Có thể là mình lành cái bệnh này và mình sanh cái bệnh khác. Hoặc giả là hôm nay mình tạm dừng cái bệnh này thôi nha. Nó uống thuốc hết bệnh rồi thì nhớ là cái hết mình nói đây là hết gì? Hết luôn, hết tạm. Hết tạm. Ở cõi đời này sự khỏe mạnh và hết bệnh là tạm, còn cái chết là chắc, cho nên kêu là chắc chết. Thở hở cái chắc chết, đừng lo, bảo đảm là chết chắc. Chỉ có chết chắc và không cần than chắc chết. Còn cái chuyện mà hết bệnh hết gì đó chỉ là tạm thời. Tất cả những gì chúng ta nói hết, nhớ cái hết là hết tạm. Nếu chúng tôi hòa rồi, hết giận rồi, cái đó chỉ là hết tạm thôi, mai mốt giận chuyện khác. Tại vì hễ ngày nào còn gặp nhau thì ngày đó chưa thông cảm nhau là ngày đó còn có chuyện. Khi nào thông cảm nhau rồi thì mới hết. Cho nên hồi nãy thầy trụ trì hát: bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Thật nữa một người mà không nhịn thì chúng ta phải nhẫn. Hay là nói cách khác, một người không nhịn thì chúng ta đành nhường. Ta kêu là nhịn nhường. Một người không nhịn thì mình phải nhường. Một bên thẳng, một bên đùng, cả hai mà cùng kéo sẽ cùng đứt dây. Nếu như một người kia họ muốn kéo dây thì thôi mình thả để người ta còn hưởng được nguyên sợi dây. Còn nếu như cả hai bứt thì mỗi người phân nửa xài gì. Rồi chừng đó lại bắt đầu mới nói về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Mất công. Rất là mất công. Pháp Hòa có sửa cái bài hát đó, đó. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện gì mình không an vui, sao gói ghém thành tơ vui. Vui xuống cho được vui, để lòng mình thêm thanh thản. Không trách phiền chi nhau, ta thấy đời mình bớt đau. Ta ngày hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không ai chăm sóc, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Chà, sắp hết giờ rồi sao ta? Đại chúng hết sức chưa? Thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây mộng lại. Mộng rồi còn cái gì nữa đâu.